Trong thời gian điều trị bệnh, tôi luôn tự nhủ rằng mình phải thay đổi bản tính cộc cằn và hung hăng bấy lâu của mình. Tôi tự răn đe bản thân không được nói năng thô lỗ, không được chè chén và không bao giờ được nóng nảy mà mất đi sự kiểm soát. Tôi muốn trở thành người đàn ông thân thiện và dễ mến. Nhưng thời gian không dừng lại để bạn có thể trở thành những gì bạn mong muốn. Mọi thứ thay đổi. Tôi bị cuốn vào hàng trăm công việc, đến nỗi không còn thời gian để tự suy xét bản thân. Và chuyện gì đến, đã đến. Làm thế nào bạn quay lại cuộc sống sau khoảng thời gian dài gần như đã từ bỏ nó? Tôi cứ trăn trở mãi với ý nghĩ, mình sẽ làm gì? Mình sẽ đối mặt ra sao với những điều tưởng chừng như rất quen mà lại xa lạ đó? Câu nói, hãy sống như thể đó là ngày cuối cùng bạn tồn tại trên thế giới này, có lẽ không giúp ích tôi nhiều. Đôi khi thực tế không đơn giản như những gì chúng ta nghĩ. Mọi người cho rằng sự trở lại của tôi là biểu hiện của sự hiếu thắng. Họ không biết rằng những nỗ lực của tôi cho sự trở lại này rất khó khăn, nếu không nói là cực kỳ khó khăn. Một khi bạn đã mất hơn một năm để chờ đợi, hy vọng và đấu tranh với cái chết luôn chực chờ bên cạnh, bạn sẽ cảm nhận được thế nào là phần thưởng xứng đáng khi giành lại được phần đời còn lại. Tuy nhiên, điều đó chỉ tồn tại trong ý nghĩ, bởi vì bạn còn trách nhiệm với gia đình, với công việc và với chính bản thân mình. Nhưng tôi không muốn quay lại cuộc sống bộn bề như trước kia. Một phần trong tôi đã quá chán nản và mệt mỏi vì nó. Tôi muốn một cuộc sống khác. Tôi cần thay đổi. Chúng tôi đến châu Âu vào tháng Giêng để gia nhập cùng đội US Boston, đội đua xe đạp mà tôi mới trở thành thành viên. Kích quyết định nghỉ việc, thu xếp cho thuê căn hộ nàng đang sống và đi cùng tôi. Chúng tôi thuê một căn hộ ở vịnh Cap Ferrat, nằm giữa Nice và Monaco. Tôi thường để Kích ở nhà một mình vì phải dành phần lớn thời gian luyện tập cùng đồng đội. Nơi tập luyện của vận động viên không thích hợp để dẫn vợ hay bạn gái đi cùng, bởi ở đó mọi người ai nấy đều có việc phải làm, ai cũng đều có một trách nhiệm riêng và bạn không thể để mình bị phân tâm. Christine bắt đầu ở một đất nước xa lạ, không bạn bè, không người thân và cũng không rành tiếng địa phương. Nhưng Kích thích nghi với cuộc sống rất nhanh. Nàng đăng ký học một lớp tiếng Pháp cấp tốc. Phần thời gian còn lại, Kích lo sắm sửa đồ đạc cho căn hộ mới và tỏ ra rất thích thú với những trải nghiệm thú vị nơi đây. Chưa một lần Kích than vãn với tôi về bất kỳ điều gì. Tôi cảm thấy tự hào về nàng. Vẫn còn rất nhiều áp lực đè nặng lên tôi cho sự trở lại lần này. Mọi thứ đối với tôi không mấy dễ dàng. Một lần nữa, tôi lại nếm trải những khó khăn mà một coureur phải đối mặt trên đường đua. Tôi đã quên cảm giác đó trong một thời gian khá dài. Lần cuối cùng tôi đến đây là lần đi du lịch cùng Kích. Khi đó chúng tôi chỉ nghỉ ngơi và đi thăm thú các danh thắng ở châu Âu. Nhưng giờ đây, tôi đã trở lại guồng quay cũ, chi tiêu hạn hẹp, nơi ở không tiện nghi, thức ăn không vừa miệng. Và điều khiến tôi mệt mỏi nhất là phải di chuyển liên tục. Tôi thật lòng không hứng thú với điều này chút nào. Có lẽ tất cả chỉ do tôi chưa thật sự sẵn sàng. Suy nghĩ kỹ hơn, tôi nhận ra quyết định trở lại đường đua của mình chịu tác động của yếu tố tâm lý rất nhiều. Nếu tôi trải qua một ngày không ưng ý, tôi thường than vãn: mình đã vượt qua bao nhiêu là khó khăn, mình đã từng trải qua 3 cuộc phẫu thuật quan trọng, tiếp theo đó là 3 tháng ròng rã vào thuốc để tiến hành giai đoạn hóa trị, và phải mất hơn 1 năm theo dõi bệnh tình. Cơ thể mình bị suy nhược quá nhiều, điều đó khiến mình không còn đủ sức khỏe, và là lý do vì sao mình đánh mất phong độ. Tôi không nhận ra mình chỉ nên nghĩ đơn giản rằng: thôi nào, đây chỉ là một ngày không như ý, ngày mai sẽ khác. Tôi cố gắng bắt đầu lại từ đầu, cố gắng dẹp bỏ cái tôi quá lớn của mình. Tôi hiểu rằng giờ đây mình không còn là một coureur đẳng cấp với mức lương hậu hỷ. Tôi gọi vui phần thù lao mình bị mất đi là tiền thuế phải chịu để vượt qua căn bệnh ung thư. Dù rằng sự mất mát đó lên đến 80%, tôi đã quá tự phụ khi cho rằng giây phút tôi xuất hiện trước công chúng và vỗ ngực tuyên bố mình sẽ quay lại đường đua, khi những nhà tài trợ danh tiếng của Mỹ sẽ bước đến và đề nghị ký hợp đồng với tôi ngay. Và khi điều đó không xảy ra, tôi lại quay sang quy trách nhiệm cho Bill. Tôi khiến anh mệt mỏi vì luôn đặt câu hỏi rằng: vì sao anh không bao giờ mang đến cho tôi một tin tốt nào? Lúc tôi đang ở châu Âu, còn Bill đang ở Texas. chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện thẳng thắn qua điện thoại. Sau khi nghe những lời phàn nàn quen thuộc của tôi, Bill tỏ ra mệt mỏi. Lance, tôi muốn nói với cậu điều này. Tôi sẽ tìm giúp cậu một người đại diện khác. Có lẽ tôi cần nghỉ ngơi một thời gian. Tôi không còn sức kham nổi những việc như thế này nữa. Chúng ta chấm dứt mọi việc ở đây thôi. Tôi chết lặng trong giây phút, rồi dịu giọng. Bill, ý tôi không phải vậy. Và rồi tôi bắt đầu tự vấn bản thân. Tôi đang cố nghĩ xem vì sao các nhà tài trợ lại mất niềm tin với tôi như vậy. Ngay cả những đội đua châu Âu và Mỹ cũng không dám đầu tư giúp tôi phát triển sự nghiệp. Chặng đua chuyên nghiệp đầu tiên đánh dấu sự trở lại của tôi là giải Ruta del Sol, một cuộc đua vòng quanh Tây Ban Nha. Tôi xếp vị trí thứ 14 chung cuộc. Đối với mọi người, đây là kết quả đáng ngạc nhiên với một coureur vừa trở lại đường đua sau thời gian dài bị ung thư. Nhưng riêng tôi thì cảm thấy không hài lòng. Tôi đã quen với cảm giác chiến thắng và việc thường dẫn đầu hoặc cạnh tranh những vị trí cao trong bảng xếp hạng. Tôi giải thích kết quả lần này có thể là do tôi đã bị áp lực trong suốt chặng đua. Tôi quá lo lắng và hồi hộp vì sự có mặt của giới báo chí. Tôi chỉ ước rằng sự xuất hiện của mình không bị ai chú ý để tôi có thể lẳng lặng hòa vào dòng đua và chỉ tập trung vào con đường phía trước mà thôi. Tôi chỉ muốn tham gia vào giai đoạn peloton và rèn luyện sức bền, độ dẻo dai cho đôi chân của mình. 2 tuần sau, tôi tham gia một giải đấu khác, xuất phát từ Paris và kết thúc tại Nice, một trong những chặng đua khó nhất bên cạnh lộ trình truyền thống của giải Tour de France. Các coureur phải trải qua ròng rã 8 ngày trên yên xe và phải chịu đựng thời tiết lạnh giá, cắt da, cắt thịt. Có một chặng đua phụ diễn ra trước chặng đua chính thức. Người chạy đầu sẽ là người dẫn dắt cả đoàn đua trong ngày cuộc đua diễn ra. Tôi về ở vị trí thứ 19. Một lần nữa tôi không chút hài lòng. Sáng hôm sau, trời đổ mưa dữ dội. Ngay khi thức dậy, tôi biết thời tiết đã không ưu ái cho tôi trong lần trở lại này. Tôi dùng bữa sáng với tâm trạng rầu rĩ. Sau đó, tôi đến gặp cả đội để bàn về chiến lược thi đấu. Tất cả chúng tôi nhất trí sẽ lùi về sau để hỗ trợ cho đội trưởng George Hinchcape. Với điều kiện thời tiết thế này, như thường lệ, tôi ngồi vào một chiếc ô tô và bật máy điều hòa để giữ ấm cho cơ thể. Tôi bắt đầu cảm thấy nản lòng. Một khi bạn đã nản lòng và không có niềm tin, thì mọi chuyện tiếp diễn sau đó có vẻ sẽ không có thể tốt đẹp hơn. Khi bước ra khỏi xe, tôi vội vàng kéo chiếc vớ len dùng để giữ ấm hai chân lên cao và chỉnh sửa lại bộ đồng phục. Chúng tôi khởi hành. Cơn mưa rả rích làm con đường đua ướt sũng. Một luồng gió mạnh thổi qua khiến tôi phải co người lại vì lạnh. Không có gì khắc nghiệt hơn việc phải đạp xe trên đoạn đường dài dưới cơn mưa tầm tã thế này. Trong lúc vượt đèo, cơ thể bạn có thể sinh nhiệt nhiều hơn do phải vận động nhiều. Nhưng khi chạy trên đường bằng phẳng, bạn sẽ cảm nhận rõ rệt cái lạnh se sắt đang dần thấm vào cơ thể. Những lớp áo bạn mặc trên người đều không thể giữ ấm. Trước đây tôi hoàn toàn có khả năng chịu đựng những điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế này. Nhưng bây giờ thì không. Đột nhiên, xe của Hinchcape bị nổ lớp. Tất cả chúng tôi đều dừng lại. Đoàn người peloton chạy dục qua mặt và bỏ lại chúng tôi. Trước khi khởi hành trở lại, cả đội đã bị vận động viên dẫn đầu bỏ lại phía sau một quãng khá xa. Với điều kiện thời tiết thế này, chúng tôi sẽ phải mất gần 1 giờ và tiêu hao năng lượng ở mức cao nhất mới có thể rút ngắn khoảng cách đó. Cả đội lại lao vào màn mưa trắng xóa. Gió thốc mạnh vào sườn xe khiến tôi rất khó điều khiển bánh lái khi đến gần những khúc cua. Chạy chưa được bao lâu, tôi đột ngột hãm phanh, nhấc một tay khỏi bánh lái, rướn người dậy và cho xe tấp vào lề. Tôi xuống xe và gỡ bỏ số báo danh trên người mình. Tôi nghĩ đây không phải là cuộc sống mà mình muốn sống. Quá lạnh lẽo, cô độc và thảm hại. Frankie Angrew khi ấy ở ngay cạnh sau tôi. Anh nhớ rất rõ hình ảnh tôi ngồi bên vệ đường, gương mặt cau có, rồi tôi dùng dậy và di chuyển ra khỏi đường đua. Về sau, Frankie tâm sự với tôi là lúc ấy anh nghĩ rằng tôi đã không chịu nổi áp lực của thời tiết nên đã từ bỏ cuộc đua. Khi cả đội về đến khách sạn sau chặng đua, tôi thu xếp đồ đạc và nói với Frankie: tôi sẽ về nhà, tôi sẽ không thi đấu nữa. Lúc đó tôi thật tình không hề quan tâm liệu các đồng đội có hiểu và thông cảm với tôi hay không. Tôi nói lời chào tạm biệt mọi người rồi khoác ba lô bỏ đi. Quyết định ngừng thi đấu không liên quan đến tình hình sức khỏe của tôi. Tôi chỉ không muốn ở đó thêm một phút giây nào nữa. Tôi chỉ không muốn cuộc sống của mình phải chịu thêm bất kỳ sự khắc nghiệt nào nữa. Khi tôi gọi cho Kích, nàng vừa học xong và đang đi sắm sửa một số vật dụng gia đình. Tôi nói, Kích, tối nay anh sẽ về nhà. Kích không nghe rõ do tín hiệu đường truyền bị ngắt quãng. Nàng hỏi lại, có chuyện gì vậy anh? Anh sẽ nói chuyện với em sao? Anh bị đau à? Không, anh chẳng làm sao cả. Tối nay anh sẽ gặp em và chúng ta sẽ nói chuyện. Vài giờ sau, Kích đón tôi ở sân bay. Phần lớn thời gian chúng tôi im lặng cho đến lúc về nhà. Tôi chủ động mở lời. Kích à, anh đã sai. Anh không thích việc này chút nào. Vì sao vậy Lance? Anh không cần biết mình còn bao nhiêu thời gian, nhưng anh không muốn dùng khoảng thời gian còn lại đó để đua xe nữa. Anh ghét nó. Anh ghét việc phải xa em. Anh ghét cách sống ở đây. Anh không muốn sống ở châu Âu. Anh đã dẹp bỏ mặc cảm của một người từng mang bệnh ung thư để tuyên bố với mọi người rằng anh sẽ quay lại đường đua. Và anh đã làm được khi xuất hiện tại giải Ruta del Sol. Giờ thì anh không còn gì để chứng minh cho mình và cho những người bạn bị ung thư của mình nữa. Anh cho rằng đến đây là đủ rồi. Tôi nghĩ Kiệt đã có thể trách móc tôi. Thế còn việc học của em, công việc của em thì như thế nào? Vì sao ngay từ đầu anh lại kêu em đến đây? Nhưng Kiệt vẫn bình tĩnh. Nàng chỉ trả lời, thôi được Lance, mọi chuyện sẽ ổn mà. Trên chuyến bay trở về Caffera, tôi tình cờ xem được một quảng cáo của hãng xe máy Harley Davidson. Nó thể hiện được phần nào tâm trạng xáo trộn của tôi lúc đó. Trong mẫu quảng cáo có ghi, nếu được quyền bắt đầu lại cuộc sống của mình, tôi sẽ. Và sau đó liệt kê một loạt những lựa chọn kiểu như, tôi mong muốn nhìn thấy ánh hoàng hôn. Tôi xé trang quảng cáo ra khỏi tạp chí và đưa nó cho Kích. Đây chính là vấn đề. Anh không muốn cuộc sống của mình tẻ nhạt. Sẽ ổn mà Len. Trước hết anh hãy nghỉ ngơi đi đã. Chúng ta sẽ dành vài ngày để suy nghĩ thấu đáo mọi việc trước khi quyết định nhé. Ngày hôm sau, Kích dần đến trường học. Tôi ở nhà và chẳng muốn làm gì, thậm chí không buồn nhìn vào chiếc xe đạp. Trường của Kích không cho phép nhận điện thoại trong giờ học. Thế mà tôi gọi nhỡ cho Kích đến 3 lần. Kích, anh không chịu nổi cảm giác ngồi không mà chẳng làm gì. Anh vừa nói chuyện với nhân viên lữ hành. Chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay. Lance à, em đang học mà. Anh sẽ đến đón em. Đừng lãng phí thời gian nữa. Kích rời lớp học và ngồi đợi ở băng ghế ngoài sân trường. Vừa trông thấy tôi, nàng bật khóc. Đã mấy tuần nay, Kích ra sức học ngoại ngữ với ý muốn mau chóng hòa nhập với cuộc sống mới nơi đây. Nàng cũng đã thu xếp mọi chuyện trong gia đình ổn thỏa, học cách chi tiêu và tìm hiểu về lối sống của mọi người. Kích cũng quen với việc chạy xe trên xa lộ và cách thanh toán lệ phí cầu đường tự động. Bây giờ, mọi nỗ lực của nàng đều trở nên vô nghĩa. Tôi cuống lên. Sao em lại khóc? Vì chúng ta sắp rời khỏi đây. Ý em là sao? Ở đây em không có bạn bè, em cũng không thể nói tiếng địa phương, em không có việc làm. Vậy sao em lại muốn ở lại một nơi như thế này? Vì đây là nơi em và anh đã bắt đầu một cuộc sống mới và em không muốn từ bỏ. Nhưng nếu anh nghĩ chúng ta nên đi, em sẽ theo anh. Đêm hôm đó, Kích miễn cưỡng thu xếp đồ đạc vào vali và chuẩn bị lên đường. Tôi gọi cho Kevin Livingston để chuyển giao tất cả đồ dùng mà Kích đã sắm sửa như khăn tắm, bộ muỗng đĩa, đèn ngủ, máy hút bụi. Tôi nói với Kevin, anh chị sẽ không quay lại đây nữa. Do vậy anh cũng chẳng cần những thứ này đâu. Em cứ giữ lấy. Nhìn gương mặt của Kevin, tôi đoán cậu ấy cho rằng tôi đang nhất thời mất bình tĩnh. Nhưng Kevin quá hiểu bản tính của tôi. Mọi lời khuyên lúc này đều sẽ vô dụng, nên cậu ấy chọn cách im lặng. Ngày tôi quyết định quay lại đường đua, Kevin đã rất lo lắng và luôn khuyên tôi hãy xem trọng và quan tâm đến sức khỏe. Đừng vì một chuyện gì đó mà tạo áp lực quá nhiều cho bản thân. Cậu ấy đã ở cạnh tôi suốt thời gian tôi điều trị bệnh. Và điều cậu ấy quan tâm nhiều nhất vẫn là sức khỏe của tôi. Khi tôi trao cho Kevin những thùng đồ đã được đóng gói cẩn thận, Kevin rất buồn. tất cả đối với tôi như một cơn ác mộng. Cái ước đẹp nhất mà tôi còn lưu giữ chính là những tình cảm mà Kiết dành cho tôi. Nàng vẫn ở bên cạnh và an ủi tôi trong mọi hoàn cảnh. Nếu lúc ấy Kiết đề nghị chia tay, tôi cũng sẽ không trách nàng, bởi Kiết đã hy sinh mọi thứ để cùng tôi đến Pháp, một nơi hoàn toàn xa lạ. Vậy mà chỉ trong vòng một đêm, tôi lại nhất quyết quay về Austin và quyết định sẽ giải nghệ. Nhưng Kiết vẫn ủng hộ tôi. Nàng luôn là người hiểu tôi, thông cảm cho tôi, dù lắm lúc lại là nạn nhân của những luồng cảm xúc thất thường từ tôi.